Thưa thầy, sau một thời gian vắng thầy, trường đường Moran chúng con vui mừng được thầy trở về, nhưng đừng đuổi thầy chẳng được bao lâu. Thì hôm nay là một buổi tụ họp, trước ngày tiễn đưa thầy trên đường mở khóa tụ họp tại Hoa Kỳ. Sự hiện diện của thầy tuy ngắn ngủi, nhưng là một nguồn tinh lực bồi bổ và khuyến khích tinh thần tu học chúng con càng thêm phấn khởi. Giáo ghi tạc dạ, ơn thầy chỉ dạy, chúng con quyết tâm thực hành môn pháp đầy đủ, ráo riết, phát huy đi trí dũng trên căn bản phước huệ thông tu, tự tiến, nhân hậu trở về nguồn cội. Nhân dịp này, tôi xin các bác, các anh chị em, đồng loạt đánh lễ thầy trong tâm, nguyện cầu cho thầy được dồi dào sức khỏe trên đường du thuyết, cố độ chúng sanh.
Cảm ơn sự lưu ý của thầy. Ngón vẹn, chúng ta lỡ giáng lâm xuống thế gian, ông chúng ta cần sống trong cảnh thức lệnh và cảm giác chí nguyện tự nhiên. Ngày hôm nay các bạn tu rồi, các bạn thấy thật chắc chúng ta là cái thuyền. Nhưng mà nhiều người tu hiểu cái tầm chiếc thuyền để bước xuống thuyền, nó bước lên thuyền, chắc chúng ta là cái thuyền. Nó thay đổi vô cùng từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ, từ tâm giáo này tới tâm giáo nọ, mình sẽ tạo không? Như vậy, chúng ta đã và sẽ đi, thì chắc chắn phải tự đi. Không có một người nào đi dùng được chúng ta. Ai là người lo liệu cho chúng ta? Hãy biết ăn năn hối cải những sự sai lầm, bê trễ, mất thì giờ, vô ích, không cần thiết. Để trở về với sự chân nhắc của những con của chúng ta. Mới rõ cái cơ chiên hoa. Mới rõ một kỳ công của cả càng không hữu trụ. Để sắp đặt cho chúng ta tận hưởng cuộc sống của mình sống. Biết bao nhiêu trở ngại trên đường tu học của cuộc đời. Mỗi người đều có một bài học. Không thể nào tránh khỏi và không có thể nào từ chối. Phải học và phải chiến. Cho nên ngày hôm nay may mắn và vui lòng các bạn hiểu được giá trị sức mạnh của các bạn và tha thứ và thương yêu. Các bạn nắm lên đây là một nghĩa sống của các bạn. Phải biết tha thứ và thương yêu thì các bạn mới lên được. Nếu không biết tha thứ và thương yêu thì các bạn không thấy đạo trong tâm. Nhờ lực cảnh các bạn mới biết đạo, nhờ lực cảnh bắt các bạn mới có cơ hội thức tâm. Tất cả là những món quà quý, tất cả là cái trường đại học vĩ đại của Thượng Đế đã gửi các bạn xuống đây. Không bài nào không nhắc các bạn và không có bài nào và không ban ơn cho các bạn để các bạn có cơ hội đọc lên nó, kinh nghiệm lên nó, rồi tự tiến. Nó rất rõ ràng. Cái lời của người trẻ tuổi chưa hiểu. Cuộc đời của người mẹ, người vợ và người thân. Chúng ta tiến thành thật với tôi quá nhiều. Chúng ta đã lừa gạt tôi quá nhiều. Vì tôi nhớ. Bây giờ tôi muốn bỏ tôi ra. Thì nó sẽ bớt nặng. Muốn là đồng. Thì ý muốn đó. Nó sẽ đưa tôi tiến tới lần lượt và đưa tôi chân lý. Tại sao? Chúng ta hỏi luôn luôn trong đầu óc tôi đặt tại sao. Tại sao tôi ở hiền như này mà tôi phải gặp nạn? Nhưng mà tôi biết nào. Do ai tạo cho tôi? Thì thật chính tôi đã tạo. Mà muốn giải quyết cái việc này phải làm thế nào? Phải xây dựng tấn cái trách nhiệm nhục sẵn có của chúng ta.
Vâng âm. Người Việt Nam thấy con âm tự tin đã thành thành công trong cái chuyện này.
Thì các bạn cũng đang ở trong duyên nghiệp này. Thành duyên nghiệp kia. Xây dựng được cái đúng như cô vô cùng thì mới thấy rõ toàn năng sẵn có của chúng. Cái bờ trên có mắt bảo, nói ôi, bạn có căn nhà vậy, tôi xin được. Tại sao bạn không về, bạn nào tin, giấy tờ đó, hình ảnh đó. Nhưng mà bạn bỏ thôi. Thưa với các đấng cha trời thì cứu độ chúng ta. ngày hôm nay tôi xuống đây tôi dành tiền cho phạm đi em. Con vẫn mới mẹ con vẫn mới cha con thế nào? Tôi phải làm điều tôi muốn làm, đại nguyện tôi thực hiện. Tôi có cái nguyện đó, tôi phải giải quyết. Còn nếu tiếp tới cái sự thắng nhẹ, tôi phải bỏ cái này. Tôi muốn đạt cái cảnh lớn lao, lớn rộng. Tôi phải bỏ tâm trí ra, tôi phải đi. Vì vậy, quý vị năng sống cao của chúng tôi là tha thứ và thương yêu. Cho nên không có lúc nào tôi không nhắc các bạn. Tôi nhắc cái tha thứ và thương yêu để đưa các bạn trở về nguồn cội của các bạn. Các bạn không có phải yêu hè, đi mang tất cả hiện tại tình nguyện với tôi đấy. Tôi thấy các bạn còn mạnh hơn nữa. Quên sắc này, tôi trở về với sự thanh nhẹ. Quên của cải tạm bỡ, tôi trở về với sự nâng lao vô cùng ở bên trên. Chúng ta mới thật. Tại năng tay với chư đội của chúng ta. Mọi người đi. Không khả năng. Không có người nào không có khả năng. Vì mỗi người được tương đồng, mở động trình tĩnh như nhau. Hoặc là cái gì quan trọng đó. Mở nghiệp tâm, thì trở về thật tâm. Hoặc không chỉ bỏ nghiệp tâm, ngoài mắt, soi bói, tìm hiểu những bất chấp để che lấp sự sáng suốt của chính mình. Thì bỏ tư dụng thanh nhẹ của chính mình, thì mình tới trở về gì mà. Có Phật không là như là mai. Không biết tương lai trước sẽ đi đâu. Nhưng các bạn tu vô vi biết được nghĩa gì tu vi bộ đạo. Tu vi bộ đạo có các bạn giá trị vô cùng. Cho nên chúng ta hiểu sự thật. Chúng ta sẽ căn phạm eo hẹp. Mấy chục người ngồi đây, không tin chúng ta ăn, tin nhiên như vậy. Tại sao chúng ta phải về Việt Nam xem thử thôi, không khí gì cả, mấy chục triệu người đều khổ. Động loạn, đứng đó cũng mệt, tại sao? Thì không cứ hướng thượng. Họ chỉ hướng hạ tâm nhiên ý tranh chấp. Họ phóng ra chia sáng tranh chấp mà thôi. Đó thì mình sẽ khổ vô cùng, có ăn cũng khổ mà. Có mặt cũng khổ mà, có mắt cũng khổ. Cứ rõ đi. Ngày hôm nay chúng ta tu rồi trở về căn bản cái hồn thì chúng ta đang ngự trong cái tiểu thiên địa này, làm chủ cái thể xác này, chứ không phải thể xác này làm chủ chúng ta đâu. Chúng ta sẽ trở về với sự thanh nhẹ để làm cái càn khôn vũ trụ lúc nào cũng trong lành. Từ bi thật sự để cứu độ cùng ta. Cho nên mọi người đã đi tìm tự do, nhưng mà bây giờ ra đây chúng ta còn tìm cái tự do thật sự đâu, là phần hồn chúng ta được giải thoát. Người tìm ra được tự do rồi mà không giải quyết được cái định luật sanh lão bệnh tử, không hiểu đường đến và không hiểu đường đi. Cái này ngày hôm nay chúng ta được may mắn có người đi trước, có bằng chứng khai triển tâm thức, có đồng hành với chúng ta và muốn nâng đỡ chúng ta cùng đi, thì chúng ta đừng buông bỏ ý chí như chúng ta đồng đi không. Tiền đó là tiền tối hậu của mọi cá nhân như vậy này. Cái trong lành đó để cống hiến cả càng không vũ trụ. Nay ra tôi cảm thấy một con người còn thay đổi. Không tranh chấp tới rồi, hồn một cái là hồn biến phá hết. Các hồn bất minh, chính thanh tịnh. Cho nên các bạn thiền, có người thiền không lâu, 5-10 năm cảm thấy sự thanh tịnh được. Thì hẳn diễn được sống trong sự thanh tịnh. Xung quanh tôi không có của cảnh. Không có sự đòi hỏi quá nhiều. Đó là tạm giàu hơn nhiều ôm lo lắng. Lo lắng sạch lạc. Lo lắng hết tiền. Lo lắng không có. Không giàu ra đâu. Ông trời cho các bạn. Để các bạn thích cái hạnh hy sinh của một hộp lúa. Của một nguyên thực, của một cộng hoa. Của một nguyên hậu. Hạnh hy sinh vô cùng của chúng nó. Để cống hiến cho các bạn ấm no. Bây giờ các bạn chỉ hướng tự thân. Chỉ xin học sự cao siêu, thanh nhẹ để hướng dẫn chúng nó. Các bạn mấy chục năm rồi, giữ mấy chục kilo để chờ nó đang chờ thì dẫn dắt chuyên qua của các bạn. Các bạn chịu làm điều này không? Nội trong cơ hình của các bạn là biết bao nhiêu sanh linh đang chờ đợi sự quyết tâm của các bạn. Mà để dẫn chúng nó đi giải thoát. Cho nên các bạn có cơ hội thật sự. Cố gắng đi. Tôi là người đi trước, không được mặc ai. Ngày hôm nay tôi có nhiều bạn làm đi cho tôi. các bạn có thể chứng minh chính các bạn cũng thấy là an tâm không có mặt bằng. Một ngày làm hai buổi, thứ bảy chủ nhật ở Việt Nam cũng lo đi giảng đạo không có giờ nghỉ. Rồi càng ngày càng đông người, tiền lại huynh đệ chỉ mượn của chúng tôi. Nó khổ nhập trong cái thể xác hạ, rồi thứ gì mừng chứ, ngò chứ. Cho nên các bạn có đông vui đi, ngồi hồ không, tiền cho tâm người không. Trong người tôi gì cái nhà người tu, nhà nhà được tu, nhà nhà yên vui, nhà nhà thích tâm. Bỏ sự cạnh tranh vô lý, mê chấp buồn tối, một cách không có giá trị. Chúng ta trở về với sự thanh nhẹ. Hơi thở các bạn thanh nhẹ hơn. Nên sống với hơi thở của các bạn. Nhớ lấy ngày, sống với ngày, ngày từ mọi trạng thái, thì chắc của bạn cũng như là ngày. Phải biết lo cho nó tu, để bồi dưỡng tất cả những sự khiếm khuyết trong nội tâm của chúng ta như thế khác. Nên cái pháp tướng các bạn sẽ khởi phát quang ra, lúc đó mới độ chúng sanh. Cho nên miệng học chữ thì nói dễ, tình thương và đạo đức. Làm sao thực hiện được tình thương và đạo đức? Chắc các bạn bạn không lo, làm sao thực hiện được tình thương và đạo đức? Chắc các bạn 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 mất quân bình, làm sao thực hiện được tình thương và đạo đức? Cho nên chúng ta lo lập là trật tự của chính mình chứ hết, rồi chúng ta mới thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên những người tu ở đây rất cố gắng để trở về với chính họ và tìm hiểu căn bản của mỗi cá nhân, nhưng họ mới thấm sự đóng góp cho hoàn cảnh và tương lai. Hôm nay ngày vui họp, tôi không biết nói gì hơn, và tôi cũng sẽ ra đi. Kính chúc các bạn tâm thân an lạc, rồi tháng bảy tới chúng ta sẽ gặp.
Những chương trình thiền ca gần đây có nằm trong chương trình của Thượng Đế hay không?
Nếu không nằm trong chương trình của Thượng Đế mà không tiền mà dám mở cái rạp lớn như vậy, là ông Thượng Đế không có giúp thì chúng ta không có làm thành công. Thượng Đế, sức mạnh của Thượng Đế chuyển động trong tâm hồn của mọi người. Cho nên có một số người dấn thân bất vụ lợi, vô quái ngại, phục vụ cho mọi người kế tiếp cộng hưởng là vậy.
Ngoài những chương trình thiền ca, Thượng Đế còn có chương trình gì để cứu độ chúng sanh nữa hay không?
Thượng Đế là tràn gian đại hải, chương trình để cứu độ quần sanh. Cơm ăn áo mặc cũng là Thượng Đế giúp mà thôi. Không có Thượng Đế không có cơm ăn, không có áo mặc, không có hơi thở. Bao nhiêu đó chúng ta thấy cũng đã nhiều rồi, còn biết bao nhiêu chuyện Thượng Đế đã và đang làm. Phục vụ tận tình, chung sống, hòa bình dẫn tiến chúng ta mà chúng ta chỉ phụ Thượng Đế, ngược lại con đường của Thượng Đế đi, là vụ lợi cá nhân quên tất cả mọi người. Rồi kế tiếp, còn không chịu khai thác cái tài sản cuối cùng là khối óc và cơ thể của chúng ta hiện tại, là một đại tội. Đại tội là sao? Không thấy đường đi. Có cơ hội mà không chịu khai mở ra, không thấy đường đi là tạo tội chứ làm gì. Tâm tối mà, đâu có đến đâu được. Tự khai mở, dũng mãnh, thăng hoa tiến hoa không có bị lệ thuộc bởi một cái bóng tối nào có thể ám ảnh chúng ta.
Cái trường tám con thì không có đọc được kinh thánh nhiều. Hai người đầu tiên tôi kêu gọi được đầu là cái ông Adam và bà Eva. Thì con có đọc cái bài của Bác Mẫn nói về cái hai cái vụ đó, là hai cái luồng điểm âm và dương cũng hành mà thôi. Thì ngày xưa những người truyền pháp họ phải dùng như vậy để cho những người kia họ hiểu.
Đúng như vậy thôi. Tất cả càng không vũ trụ là điểm âm với điểm dương thôi. Nhưng mà bây giờ, nước bổng tan vạn vùng, có một cái mà nó phân chia ra bao nhiêu. Bây giờ anh, hai vợ chồng, để hai cái để bao nhiêu cái, rồi nó kết thúc về một ý chí. Thấy chưa? À, vì khi về một ý chí, đàn bà sẽ có ý chí cứ làm con người, và đi tới giải thoát. Và đàn ông cũng có ý chí cứ làm con người học hỏi, và rồi đi về.
Thế là lúc đó là những cái hai luồng những âm và dương đã hòa giải nhau.
Không, nó chung nhau nó là thiên giao để chi biết. Những của mình là ông với bà đây mà ông lo chi ông bà kia sao đó, thành cái lấy dịch. Hai ông bà này lo là cắt đạo rồi.
Dạ, kính thưa thầy. Dạ, thưa con, thấy thường thường nó nổi da gà hoài mà không phải lạnh, không biết cái bệnh hay cái gì vậy thầy?
Con đang được tâm dâm thờ mình.
Vậy là phải làm sao?
Thì bây giờ ở đây có cái pháp tự giải là chứng minh cho hồn mà quên đi khỏi da gà đi, lập hết tâm cho nó ra. Bởi vì hồi nào giờ không có không đem cái nguyên khí về để giải tỏa bảo vệ các anh, chỉ lo ra mà thôi, cho nên người ta mới áp vô. Cho bây giờ mình lo nội bộ thì nó phải dạng là đặt chi nhân, ha? Cái dâm đó theo cũng là theo giúp thôi chứ không có theo hại.
Dâm nó ở nhà hay là?
Ở nhà, trong bà con thôi. Nhưng mà dâm nó ra đi, rồi mình coi kinh nghe băng để cho cái đó nó đồng tu. Ai còn được phước, hả?
Dạ thưa thầy, có cái nghiệp duyên của con xuống đây có làm được cái gì không thầy?
Có, chứ ai cũng có nhiệm vụ.
Cái nhiệm vụ của
con? Đã làm hiền thê, rồi làm hiền mẫu, rồi
dạ,
biết trời
trong nhà.
Trong nhà, cái đó là cái quan trọng nhất là nhân đạo đó.
Dạ, ngoài đời con có làm được cái gì không?
Ngoài đời mà tu rồi thì được cứu độ người ta. Có tâm từ mà, không có nghĩ điều ác mà. Cái không? Thì bây giờ bà hành cái pháp này rồi sẽ thấy.
Thưa ông chồng con đó, phải cái bệnh thần kinh hay là bệnh gì không thầy?
Bệnh đó là bệnh thần kinh đó.
Mà cái đó đó thì nó lần lần nó bớt hay làm sao thầy?
Thì bây giờ chỉ cái tu thì sẽ thôi. Tu là ảnh hưởng người tu. Cái tu mà là khôi phục sức khỏe, ảnh nhất là bệnh thần kinh. Vì ngũ tạng điều hòa thì thần kinh nó ổn. Ngũ tạng không điều hòa thì thần kinh nó ổn. Hiểu thế này không? Cho nên cái pháp này là tự mình tu mà tự mình là y sĩ chịu khô năng. Để đánh đổ sự lười biếng của nội tâm nội tạng thì mới trở về với nhiệm vụ sáng suốt để cứu độ phần xa. Thì đã tu phước nhiều rồi, bây giờ phải được tiếp tục tu về rồi huệ về tâm để mới giải tỏa những cái sự phiền muộn đó.
Dạ, tôi cảm ơn thầy lắm.
Cảm thầy tiếp theo xin mời bác Phổ. Chúng Tám, tôi rất là hoan hỷ được chuyện với ông Tám. Hàng ngày đấy, đôi khi cái mắt ấy, trong báo là chú nhỏ hơn báo, thì chú nhỏ hơn cái chuyện trong báo cũng đọc được. Mà có khi thì cái mắt nó mở hẳn đi, thì có khi nó mở cái mắt rồi lại cũng mở một mắt được sáng. Tôi hiểu là cái sự tu tập đấy nó có sự nhầm lẫn gì thế nào, hay là đối với tuổi già đến cái tình trạng nó mở mắt vậy thì kính xin Tám vui lòng chỉ dẫn cho để cho biết tích xác, hoặc là nhân dịp kịp hội ngộ lấy từng bài thuộc từ trước cho ông Tám dạy dỗ cho một vài điều để có thể tiến bộ được.
Cho nên cái tu vô vi này hay là người thường cũng vậy, nhiều người mới có tới bảy mấy tuổi thấy nó đi không thấy được, nhưng mà 80 tuổi nó sáng như con nít. Tôi nghe anh thấy từ 3 năm về trước anh thấy con mắt tôi coi thấy coi báo tôi đâu phải dọc kiến, nhưng mà giờ ông thượng đế giúp nhắn cho tôi bây giờ đem tờ báo tôi đọc là mắt tôi sáng, nhưng mà một thời gian tới sáng này rồi anh sẽ chưa tôi sáng trở lại như mắt con nít không có sao. Mắt tôi bây giờ nói thiệt ra và trốn được. Bây giờ cái kiến mà tôi đặt ra bây giờ tôi đưa vô đây tôi thấy ngoài kia, mà tôi lấy kiến tôi thấy ngoài kia, nó thay đổi. Cho nên cái tần số ở bên trên mình tu thiền nhiều thì nó giao cảm với thanh giới, rồi nó có thể làm mờ của mắt. Vì mình thích cái chuyện ở trên mà không có nói chuyện thế gian, nó có giai đoạn đó. Rồi nó liên hệ với những thiên tiên, những vị ở đâu trên rồi, Nhiều khi đang ngồi người ta hút mình như thế nó mệt. Rồi một chập cái nó hồi tỉnh lại. Rồi sau người này mà cái lần dưỡng anh lên cây ngay chỗ đó rồi đó. Thì thấy rất rõ rồi. Không có gì khó khăn. Những cái tình trạng này trước khi ông tôi cũng bị vậy. Bữa nay thấy ngon lành đặt báo rồi nó mừng mai ông ấy tôi thì ông thấy. Cái đầu tôi nó to lắm bây giờ ông ấy cái đầu tôi nó to lắm không thấy. Đó. Rồi chuyện đi vô đồng hồ sau là ông thấy lại hết. Cho nên chứng minh cái lần điểm mình có liên hệ với thanh giới mà thay đổi học hỏi hoài hoài. Sau này mình trực giác thấy ở bên trên và thấy cả hai đời đạo thấy cả hai. Rõ rệt hơn hồi xưa. Đó. Rồi cái tấm nó ở gia đình mới khó chịu bởi vì mình thấy rõ điều đó. Mà mình nói họ cứ làm sai hoài là mình thích lại. Đó. Họ nói khó tấm ở chỗ đó. Anh đừng lo, cứ giữ tâm từ trừ về dưới gì ta. Rồi mọi việc sẽ thay đổi tốt. Chuyện đời không nhớ gì cần tập mắt thứ ba thấy hết càng không vũ trụ. Cái đó là quan trọng.
Lý do đáng như thế đó là một sự tiến bộ chứ không phải là một sự thừa.
Không, không, không phải tục lừa. Nếu mà anh tục lừa thì với tuổi của anh thì ngày nay mới lụng cụm lắm rồi. Ngày nay văn rồi mà trễ quá mà. Phải không? Tôi với anh là ngồi nào cũng uống cà phê hết.
Không phải là mỗi ngày uống cà phê. Ông Tám nói thế thế đúng. Thì tôi vẫn còn đi làm mà. Làm mấy người ông 35 tuổi, 40 tuổi tôi làm cũng làm sức cho họ. Thế là ở hãng nó không biết bằng 30 tuổi là mới làm.
Con thì mới đi lần này là lần thứ hai, và con cũng mới có tập có hai lần. Con không biết làm sao trúng, sao tập. Ví dụ khi nào mình tập thì làm sao mình biết mình làm tập, mà trúng làm sao mình biết là trúng.
Bây giờ nó dễ lắm, có giấy trắng được nè. Người ta nói chị vô cái ngồi niệm câu gì, câu gì, câu gì đó, thì ngồi như thế chỉ có niệm đúng ở đó thôi. Rồi người ta nói soi hồn là ngón tay trái chậm chỗ nào, ngón tay nào chậm chỗ nào, ngón tay nào chậm chỗ nào cũng có nó. Thấy chưa? Rồi thậm chí bây giờ có cái hình trí ra để cho mình thấy. Thì mình cứ thực hành và để mình thấy sai ở chỗ nào. Ồ, còn nếu hồi xưa không có những cái phương tiện đó, thì tôi cũng có nhắc rõ rằng những người nào ngồi thiền cũng có soi hồn, pháp lưng, thiền định, hồn tới trước, cảm thấy sức nhập trực. Thế là sai. Đó, mình phải ngồi thẳng. Ngồi được thẳng là ngồi, còn ngồi không được thẳng là phải xả. Thì có biết ngồi, nó sức nhập. Thế là cái
sai,
khá là thông. Để đây cũng có chỗ để mình hỏi. Nếu bạn đạo đã thực hiện lâu và những cái phim chiếu ra cho mình coi mà không có phương tiện đi thì dòm cuốn sách đó thì cũng hiểu cái gì mà mình
sai
rất dễ. Cho nên chỉ mới tập đó, thì tập từ giai đoạn một thì phải kiểm soát 2-3 lần nhiều lần cho nó kỹ hơn ha? Tập hoài nó mới được quen ha? Nó quen rồi thì dễ dàng cái gì đó.
À, con tập thì con thấy như là con tập thứ 6. Con tập rồi cái con thấy tay chân con nó mỏi hết trơn, con nằm xuống ngủ giấc.
Vậy là sướng rồi. Tôi thấy gì nó đậm loạn ha. Lần giai đoạn đầu là tập thể thao. Khi như tôi hồi mới bước vô tu tham này, chỉ tập thể thao và tôi là tập được nội trong những ở. Cho tôi thấy nghĩ chuyện ông Phật ông tiên, tôi hồi đó thì tôi không tin cái gì này. Vì mà chút hồn tôi không tin đâu. Tôi chỉ tập sức khỏe thôi. À vì tôi bệnh. Mà nếu chị được cái bệnh tôi á, tôi mới nghĩ như chung rồi chứ. Còn không chị được cái bệnh tôi thì sẽ như bỏ. Tôi không nghĩ như người kia. Mình giai đoạn bóng tôi làm được, tôi nghĩ như lung tung. À. Cho nên nghĩa là, quý vị mà vô học tu ở đây là học luyện sức. Đừng nghĩ chuyện mê tín chuyện mình chưa thấy. Rõ nó qua bên. Thực hành cho nó khỏe ra. À, cũng như chị làm mỗi tay mỗi chân là chị nằm ngủ được đó, đó là con rồi đó, tự bệnh rồi đó, à, chưa nha.
không phải còn bị đau, không phải lần chứ còn
bị đau là nhớ tụi có hai lần mình đâu. Chị quấn cờ bạc mà chị thương chịu lần, muốn quấn hai lần nó vô được.
Xưa đó thì ở bên Việt Nam đó thầy dạy chúng con là ban ngày không nên soi hồn. Thì qua bên này đó, sau này thì có một số bạn đạo nói với con là thầy nói rằng soi hồn lúc nào cũng được.
Ban ngày chứ đâu có nói ban ngày không, chỉ 5-6 giờ chiều rồi không có làm. Tôi mơ chưa làm được hết. Cái đó là mấy người mới tập. Mấy người mới tập. Bởi vì chỉ một lần ba pháp, nó về nó thân mạc ta không thèm tu. Chỉ bớt lại hai pháp, cho nó đạt được sức khỏe, và đạt được sự kiên nhẫn, nó mới chịu ngồi làm pháp luôn. Và cái sơ hồn đó, tránh bữa chiều 6-7 giờ là giờ của âm. Nhiều khi nó còn yếu, nó ra nó phá. 9 giờ tối làm được.
Nếu mà chúng ta thiền định thường xuyên, chúng ta có thể nào trở về nguồn cội ở thân một kiếp này hay không?
Đó là do sự cố gắng của hành giả. Trong một kiếp này cũng có thể đi được, mà do sự cố gắng và ý chí của hành giả mà thôi. Chứ còn nếu Thượng Đế đã nuôi chúng ta không tính ngày tính giờ, mà ta tu một cứ tính ngày tính giờ với Thượng Đế hoài, không bao giờ chúng ta trở về với Ngài. Ngày nay bà là một người mẹ, bà nuôi con đâu có tính ngày tính giờ với con. Nhưng một ngày nào nó lớn, nó nuôi bà hai ngày, nó tính là bà cũng xóa bỏ nó luôn. Tôi có bài thơ cho thiền được, bà say, tôi xin đọc bài thơ.
Khi mà chúng ta hướng về trên đường tâm linh, thì những vị thần thánh tiên có giúp chúng ta trên cái con đường tiến hóa hay không?
Cái đó là chắc chắn thôi. Bây giờ cô là một người bơ vơ ở ngoài đường, người ta còn giúp mà không hồ phần hồn bơ vơ trên cõi không, không có người giúp sao? Tôi có bài thơ cho thiền được Mạc Say, tôi xin đọc bài thơ. Mạc Say ngày 12 tháng 12 năm 1952, thiền đường Mạc Say.
Đạo Pháp do tâm chuyển tiên hoài, tự mình học hỏi xây thanh đài. Lòng thành trực chỉ đường tâm giác giải nghiệp trả vây khổ đạt ngày. Đạt ngày khai triển giải vây bình tâm học hỏi ngày ngày cảm giao. Khai thông giải tiếng muôn màu từ đời qua đạo đổi trao không ngực. Cùng chung học đạo vui mừng. Đệ huynh tha thứ từ từng phút giây. Tiên đời như cảnh gió mây, tụ tan tan tụ vui vậy cảm giao, thiền đường thanh tịnh bước vào, đổi trao tâm đạo người nào cũng minh. Quang thông tư đại thân hình, bình tâm học hỏi do mình dựng xây, chẳng còn loạn động đó đây, mỗi ngày mỗi tiếng vui say đạo đời. Nghiệp thân tự tháo gỡ rờ, thực hành tự đạt. Thanh lời cao siêu, siêu nhiên cấu tạo muôn điều, mình tâm vững chi tự diệu, yên tâm. Lý đời lễ đạo diệu thâm, thực hành đến mức khai tập nhãn quan. Đệ huynh luận xét quy bạc, tràn đầy cao đẹp, khai mạc tình thương.
Kinh bài Lưu Sĩ Hạ.
Thiên đường là do sự phát tâm của mọi người, tự động, thành tựu. Mới là có giá trị ân sinh của bên trên, lấy tiền mua và lắp thiên đường trong cái ý thức lợi dụng không có cách nào chạy trốn được. Cho nên chúng ta ý thức sự siêu nhiên sẵn có của mọi phần hồn, và đó là chúng ta tự đến để đóng góp và tu học giữa con người qua cần trao đổi cũng như sự điều luyện thực tập trong tâm thức của chính chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Lúc đó thì mọi sự đương nhiên sẽ thành tựu như trời cao không bao giờ sập. Đất bị lỡ và trời không sập vì lý do đó. Cho nên tôi mong rằng khi tôi rời khỏi nơi đây, các bạn sẽ có sự phát tâm và đóng góp tha thứ lẫn nhau và sẽ xây dựng tiến tới trên con đường chúng ta rốt cuộc mọi người phải tiến tới không không gian và không thời gian.
Mặt tây ngày 12 tháng 12 năm 1982 tạ tự nhớ thương bạn đạo tại mặt tây. Cảm ơn vui say ở quanh thầy, sinh nhật lập thành tình giao cảm, tâm hồn sống động được 2 ngày. 2 ngày cảm mến vui say, tràn đầy tâm thức, tràn đầy tình thương, thực hành sáng tạo ánh gương, yêu thương vô tận mở được giáo tâm. Cùng chung quyến luyến mừng thầm, vạn linh quy thức tự tầm, tự đi, đánh tan bản chất sân si, hòa đồng tự thức, tâm thị mới an. Từ đời qua đảo chuyển sang, vui bàn học hỏi, vui bàn diễn xây. Cha trời quan chiếu hàng ngày, giải vây nội tạng, đó đây cảm hòa, thành tâm bừng sang chẳng xa, từ bi hỷ xã cảm hòa, dường như. Người người ý thức vui cười, rưới tưới tâm đạo người người cảm giao, cộng đồng khai triển muôn màu, vạn linh đồng nhất kết tạo về quê, món quà sinh nhật tràn trề, giải mê giải trượt muôn bề yên vui. Tạm đành xa cách giao bụi, rèn trui tự tiên an vui tâm hồn.
Kính bái Lưu Sĩ Hạ.
Thì cái sân đình là cái tạp niệm và làm cho con người nó động loạn. Nếu mà cái sân đình đóng lại, con người nó bị tạp niệm. Mà khi mà nó niệm Phật thì cái sân đình mở rồi, nhắm mắt thấy cái bên kia, con người nó hết tạp niệm. Có lo âu không tạp niệm. Thì lúc đó trung tâm bộ đầu của nó khắc qua. Không cần để ý tới trung tâm bộ đầu, nhưng mà trung tâm bộ đầu nó khắc qua. Thì lúc đó mới thấy cái power, thấy cái energy của mình tới mình ngồi đâu, đem sự bằng hạn. Nhưng mà không mở cái này á, cái này nó khó. Cho nên nhắm mắt niệm Phật, nó loi nhoi chỗ này, thấy kẻ nó cứ lần nó mở lên. Thì lúc mình không thấy có cái tráng nữa. Mình nhìn, mình thấy sự việc mình nói nó không có trật. Đó. Thì tự nhiên mình nhìn ở đây thì tự nhiên ở đây nó phải sáng à. Nó cả một cái vòm trời sáng suốt, ổn định. Cho nên người đạo họ nói rất ổn định, không có bị phất. Còn người thường họ sử dụng ở dưới này, đồng vô là họ phải phất. Suy nghĩ một chút, họ mới nói ra. À, chưa mà. Cho nên cái Pháp Nam Mô như là nó mở cái thân gì. Vi diệu vô cùng, chính tôi đã thực hành và thấy được và mở trí. Về Nam Mô Di Đà Phật là một phương pháp để mở trí con người. Mà con người càng nhìn càng mở thì nó đi tới đại trí, đâu có phải thiểu trí. Mấy người thiểu trí mới tranh chấp. Tranh chấp việc này, việc kia, việc nọ, rồi vẽ ra điều này, điều ý nữa là rốt cuộc thấy trói cuộc cái tâm mình rồi buông bỏ. Có nhiều cái tánh chất như vậy. Nó ôm cái phàm tánh là nó phải vậy. Mà ôm cái chân tâm là nó đâu có nghĩ. Ấn chân thân nó chỉ lo chung. Vì như nó làm một việc, tất cả mọi việc, nó làm việc lớn, nó làm việc nhỏ. Nếu nó ôm cái chân tâm tu, nó không có tranh chấp. Không có hâm dọa bất cứ ai. Nếu hâm dọa con người được, ông trời đã hâm dọa được, ông trời cũng không có hâm dọa nó. Nhiều tiếng thôi, con người nó mới chết. Bảo vùng nguy hiểm chừng nào ở các nhà lầu cứng nhìn đấy. Họ không có sợ thiên lôi đạn, họ làm ăn tên đàng hoàng. Paratone ở đây, họ hút cái điện ông trời, họ có thể đập sập nhà, họ cũng không làm được. Nhưng mà chỉ có cái diệu pháp và mới đưa người ta đi trở về thiên. Cho nên rốt cuộc là ông trời không phải làm. Bốn mùa tư quy đầy đủ, có mưa có nắng đầy đủ, đem cái diệu pháp để độ tha. Mà mình tu mà mình gắt gao với người ta làm sao thật thiết được. Không phải cái phương pháp vì người chưa mở mới gắt gao. Sợ mất quyền là sợ mất vị trí. Còn người có diệu pháp đâu có cần phải lập cái bàn thì tốt nên xuất phát được. Mỗi cầu tiêu nói cũng có người ta nghe. Bởi vì cái âm thanh nó khác, cái chấn động lực nó khác, cái hào quang nó khác, thì ở đâu nó cũng nói pháp được. Cho nó đặt cái chỗ tinh khiết mới nói pháp. Để đặt cái chỗ tối thượng ta đây mới nói pháp. Cho nên tôi tu, họ để tôi đâu có ngồi đăng đài thuyết pháp gì, tôi tu ở nhà rồi. Nói chuyện người ta nghe, người ta thấu văn, người ta tới nhà tôi có chút xíu, người ta cũng tới đây. Thứ bảy chủ nhật cũng tới đây. Cho nên các bạn đừng có lo, đã có một cái gương tốt như vậy, các bạn cứ tu rồi một ngày nào các bạn ngồi nhà, người ta tới, người ta kiếm các bạn. Đâu có lo. Cho nên tôi nói là làm cái quỹ du lịch đi. Có tiền bỏ 5-3 đồng nữa đó, rồi chú nào mà nói được rành mạch, mà mọi người kính mến, mọi người theo, mọi người nghe chú đó được quyền đi thăm mấy sự việc. Cái đó tôi cũng đã sắp đặt rồi, các bạn không có ai làm, không chịu làm tới. Làm tới thì nó mạnh lên. Với mỗi người tu thành được thì người này tu thành được, người khác cũng tu thành được, lần lần nó sẽ mạnh lên. Mấy cái thiền viện nó mạnh lên, đông người tu. Mình thấy chú đó hồi nào giờ không biết gì mà bây giờ chú mở trí chú nói pháp được. Mà mọi người kính mến và đồng ý bầu đưa tiền máy bay cho nó đi tới chỗ đó nó nói chuyện. Rồi qua đó nó gặp, nó bị chú kia hay hơn, lật nó xuống rồi nó mới là học nó đi lên, ganh đua đi thăng qua tới đạo pháp. Rồi đó nó mới hay, thì mở trí. Học là học vậy đó. Ở dưới này đâu có lớp, không có lớp. Nhưng mà người tu nó có thanh quan rồi thì tự nhiên nó nói có lớp có lan. Rồi những người khác học khác rồi nên là học ở trong cái kinh thanh tịnh sống mà. Không có đặt chữ kinh vô tự mà sống mà. Dễ dãi, còn người sơ căn những người mới ta đương phức tạp này kia cuộc đời động loạn, họ phải đặt qua một hai cuốn sách để họ thấy à họ làm sai. Chính họ có cơ hội tự giải thoát mà họ không biết là uống cho họ, họ mới trở về sản phụ. Khi mà họ tu được rồi, họ đâu cần gì nữa. Họ điêu luyện được hào quang là họ đặt trên vô tự. Suốt ngày, suốt đêm họ chỉ lo cái con đường đó để thăng hoa. Tiến tới một cái giải thoát luôn luôn mơ mẻ và không có bao giờ lệ thuộc. Trời đất đã sắp đặt, thế giới cũng đã sắp đặt, mình không tới ai hỗ trợ. Cho nên mình phải tu tới là người ta hỗ trợ. Nên ở đây các bạn cũng đã thấy rõ rồi, hồi trước các bạn đâu có thông minh bằng bây giờ. Có nói đạo rõ rệt bằng bây giờ, nhưng bây giờ biết vậy đó. Cái chuyện nó xảy ra, mình nhìn mình thấy rồi, cái chuyện nó vậy đó, biết lỗi. Thì mình nghiêm ngẫm, ăn năn sửa chữa nó mới tiến. Còn mình không nghiêm ngẫm, ăn năn sửa chữa làm sao tiến, mình cứ tự cao, tự đại hoài. Mình la lô người khác hoài, người càng nó càng chìm. Cho nên cái thiền, cái pháp thiền mà nắm được rồi là cái chuyện nắm được chìa khóa. Tôi nắm nó đi tới. Đừng có mong tôi gặp ông tiên ông Phật. Và chính ông tiên ông Phật ở trong gia đình mình. Vợ mình, nhiều khi Phật mình cũng biết, tiên mình cũng không biết, quỷ mình cũng biết. Nghe trong gia đình nó nói nhiều câu độc đáo lắm, phải nghe. Sự mà dạy trực tiếp đó. Và tất cả mọi người ngồi lại giờ đâu có biết mình là ai đó. Vậy cho ai đang điều khiển. Khi mình tu có cái hào quang hòa hợp với thanh quang, thanh quang nên điều khiển và hỗ trợ cho mình tiến hóa. Rồi mình mới biết mình là ai. Cho nên hoàn cảnh là ân sư. Trong phải nói cái ân sư bày vậy bày bạ rồi mấy ông sư hết công an việc làm, không ảnh đúng là hoàn cảnh nào. Giờ các bạn tôi thấy hoàn cảnh là ân sư, cái hoàn cảnh nó thúc đẩy từ Việt Nam đưa các bạn ra đây, rồi các bạn bây giờ có nhà, có cửa, có xe, có cổ, bây giờ các bạn thiếu gì đấy, để thiếu tu. Cái hoàn cảnh nó đưa các bạn đi tu không? Sao? Hoàn cảnh nó còn thiếu này, thiếu kia, thiếu nợ, đâu có sức mấy mà tôi đi tìm đường tu. Thì hoàn cảnh là ân sư, nó đẩy mình đi với tôi. Mà khi mình tu rồi, mình không đúng cái chân lý, mà mình làm việc sai quái, thì hoàn cảnh nó cũng vậy mà đâu có được. Mình tu mà mình phá hoại gia can người ta đâu có được. Nào, mình tu mà mình lấy con gái người ta đâu có được. Nó sai rồi. Mình phải nhờ cái hoàn cảnh đó mình mới thích tâm sửa lại con tâm. Thì tất cả đều là hoàn cảnh, là ân sư và giáo dục cho mình tiến hóa. Thấy rõ ràng như vậy. Chẳng cần phải nhìn xa, lo tham thiền, có pháp nắm trong tay rồi, nhìn cái hoàn cảnh mình bây giờ tiến tới đâu. Tệ hơn hồi trước không? Tại ai? Tại ai làm cho hoàn cảnh tệ? Tại vì tu chưa thích chân. Nếu mình tu với chân tâm rồi thì cái hoàn cảnh mình phải xấu. Thì ảnh hưởng của do mình ảnh hưởng xung quanh gia đình rồi. Mình tu, mình làm bậy làm bạ thì cái gia đình làm sao xấu. Chứ cứ quán thông mọi sự việc. Một cử một động của mình phải quán thông, mình giải thích rõ ràng cho gia đình biết. Nó mở ra. Thì nghĩa là khi nó mở ra, thấy tâm hồn mình đang ngồi tòa sen, đâu ngồi dưới đó buồn luôn đó. Nó buồn là bị kẹt thôi, nó mở ra là thấy ngồi tòa sen nhẹ nhõm lúc nào, thanh thản, không có gì của tôi, không có gì phải đáng lo, không có gì phải đáng sợ. Ngày đêm lo, tu, sửa, quan thông, hiểu biết, phát minh được mới độ tha. Cái mình cũng có áp, mình phát minh không được, toàn là ta phát minh sẵn cho mình chơi không à, thì mình ngu quá đi. Tu sáng suốt phát minh. Phát minh cái gì? Phát minh cái đường tu đi trở về với nguồn cội, phải đi vào kỹ thuật như nào. Thì mình mới nói sự thật, từ khi tôi chưa tu nó thế nào, bây giờ tôi thấy thế nào. Và tôi được thấy điểm như thế nào đặc biệt, mà làm sao tôi mới thấy được tôi mình. Đó là cái phát minh. Rồi tôi nắm cái kỹ thuật đó, rồi tôi đi tới nữa là tôi thấy rõ khoa học quần bi nó nằm ở trong trên thứ. Tôi vô cùng, đi đâu tôi cũng sử dụng, đi đâu tôi cũng đem sự vật ác. Tôi quan thông là tôi đem sự vật ác cho tất cả mọi người. Mà tôi không quan thông hai chiều thì tôi đâu có đem là sự vật ác, tôi đem là sự gây cấn, bực bội. Tôi mới tôi nghe mở chút thấy thằng kia nó giận tôi, cái tôi đuổi cổ nó ra ngoài là chặt rồi. Tôi hỏi nó làm sao để mở cho nó hấp thiện. Cho nên con quỷ cũng có quyền hợp hòa. Con ma có quyền hợp hòa. Con thú có quyền hợp hòa. Trong khả năng con người hợp hòa. Cọp có cọp dữ, cọp thiện. Gâu có gâu dữ, gâu thiện. Có đủ loại. Cho nên mình tu không có tranh chấp. Mà Chúa mình là hòa cảm. Tìm hiểu sự sai lầm. Mà muốn tìm hiểu sự sai lầm, yêu người thường tìm hiểu không thấy, bởi vì cặp mắt họ ở ngoài, lỗ tai họ nghe ngoài, cái miệng họ nó hướng về ngoài, làm sao họ hiểu, họ chỉ có tu thiền một thời gian rồi họ mới thức tâm sửa được. Cho nên phải hành chứ. Cho nên người tu vô gì, ai có duyên tới thì chỉ có phương pháp cho họ. Còn thiếu hành mà có lý luận nói cho mấy nhét, đổ cho đầy đầu cho nó, chút nữa nó đi xuống nửa núi rồi nó quên hết. Không có nhớ, nó hành, nó nhận được. Nó hành nó lên tới cái từng lớp thanh tịnh đó, nó cảm thấy tê tái tâm hồn, nó nghe qua cái lời nói nó sung sướng và nó được tiến lên chút xíu. Cho nên khi gặp cái duyên đạo, qua một lúc nó chuyển ra, thấy cái tâm nó nhẹ. Nó được bước lên cái giới nhẹ. Rồi từ đó nó sẽ học. Từ đó nó sẽ mở thêm nữa. Tùy cái hoàn cảnh nhồi nó. Nó là ví như chiếc thuyền. Đi về bến giác. Mình thuyền mà đi ra sông ra biển mà không có sóng gió. Đâu có ai kêu nó là thuyền. Có sóng gió mà kêu nó là chiếc thuyền. Và chiếc thuyền phải chịu được. Định được. Để lèo lái đứng đắn. Chiếc thuyền mới tới bến được. Chiếc thuyền mà cứ cuốn cuồng theo sóng gió không cũng không được. Phải có cái sự sáng suốt mới là lái được. Cho nên chiếc thuyền cũng là chân tâm, mà chân tâm cũng là chiếc thuyền. Có cái tâm rồi lèo lái xác này dễ dàng. Không có công cao nào mà. Bất khả bất tính, bất khả tận tính, cái gì mình cũng nghe, học. Coi thứ nó thích hợp, mình học không thích hợp thì thôi. Còn không nên thực tận tính, nên là có thể đi tới chỗ cuồng dại và người ta thiêu hủy luật. cho nên vô vi chủ trương tự tu tự tiến. Ai nói hay mình nghe, thích hợp mình học, học để thiền, thiền có thể nó còn giữ được không? Nếu nó không giữ được không, cái đó không phải của mình. Không phải của mình lúc sơ hồn nó đi mất à. Mà cái của mình thì lúc sơ hồn rồi nó cảm thấy nhẹ. Đó là đúng được. Cho nên vô vi chỉ có kéo ra, không có ép vô. Nếu ép vô là chặt, mở ra là được. Có đường lối mấy chục năm nay tôi nhắc nhở rõ ràng mọi người nghe hiểu hành tiến gia ca nơi yên ổn và không bao giờ đi đến được thất bại đau khổ. Không biết nay tin đạo này mai tin đạo kia rốt cuộc là tạo cái khổ cho chính mình mà thôi.